This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của đài 900 AM. Cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại là 641-552-5009, 641-552-5009, đó là để nghe đài. Hay là có T-Mobile là 360-398-4219, 360-398-4219. Và để Tom gửi số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại trong phòng studio của đài 900 AM là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM mà tất cả thính giả đang theo dõi ở Dallas, Fort Worth, Arlington qua làn sóng 1600 AM. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu có một cái announcement là nếu thính giả nào mà làm business mà trong từ năm 2004 cho tới bây giờ mà có dùng credit card, máy credit card gọi là merchant service, có một cái lawsuit cũng khá lớn, settlement với tất cả những người mà dùng những business nào mà có dùng cái merchant service, là mình có cái máy để khách vô xài credit card đó, thì mình dùng cái máy đó để cài credit card để tính tiền người ta. Thì theo cái settlement đó là những cái hãng mà có dính líu với những cái chỗ làm credit card này, họ phải đền một số tiền cũng khá lớn. Thì bây giờ tòa đồng ý là sẽ chia ra cho những người nào mà có hồi đó tới giờ có máy credit card, mà có dùng máy credit card tức là merchant service đó. Phần đông những tiệm grocery store, những chỗ nào mà có dùng, có thu qua credit card đều có cơ hội để được settle trong lấy tiền trong settlement này. Liên lạc thẳng văn phòng Tom rồi mình sẽ hướng dẫn. Nếu cần mình đại diện thì Tom sẽ cố gắng giúp cho chuyện đó. 713-664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio. Cuối chương trình mình sẽ gửi số điện thoại của văn phòng Tom rồi. Thính giả nào mà có dùng cái merchant service hồi đó tới giờ, tức là mình là người chủ tiệm dùng credit card, người tức là khách hàng vô xài credit card để trả tiền cho chủ tiệm, có một cái lawsuit, trong lawsuit đó class action đã buộc tội là những người này, tức là thưa những người mà có dính líu với credit card đó, là tính quá nhiều tiền rồi bên đó đồng ý trả lại. Thì bây giờ nếu mà mình hồi đó giờ mà có cái máy đó thì có thể được một số tiền không nhiều, tùy theo là tiền mình lấy thu vô nhiều ít qua credit card, có thể đòi được. Thì văn phòng Tom sẽ đại diện giúp về chuyện đó. Nếu cần thì cuối cùng chương trình đó, gọi tới văn phòng, số điện thoại văn phòng của mình, 713-664-8002, đó số điện thoại phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vô studio 713-664-8002, 713-664-8002. Trở lại cho Tom nói về cái phần mà credit card settlement đó. Cuối chương trình mình sẽ cho số điện thoại, nếu thính giả có thắc mắc gọi thẳng tới phòng Tom thì mình sẽ cố gắng góp ý kiến về chuyện đó. Ok, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đừng dây đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ, xin chào luật sư ạ.
Dạ, thưa mời.
Dạ, cho em hỏi là giống như anh trai của em á, đi theo diện mà đoàn tụ đó ạ. Xong giờ giống như anh trai của em bán hết đất đai bên Việt Nam á, mà muốn đem cái tài sản nó qua đây thì làm sao ạ?
Ok, tức là đó là tiền trong nhà băng đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Ok.
Mà,
luật ở bên Mỹ này không có cấm mình không được mang tiền của nước Mỹ. Cái phức tạp đó là tiền có rời ra khỏi nhà băng ở Việt Nam được hay không. Nếu mà ở bên nhà băng ở Việt Nam đồng ý để chuyển tiền, wire tiền qua nhà băng bên Mỹ này thì rất là dễ. Thì chỉ có tìm cách tìm một người nào ở Việt Nam, tìm một nhà băng ở Việt Nam mà đồng ý có thể phải trả thuế hay gì ở Việt Nam cho xong xuôi, chuyển cái tiền đó qua nhà băng của Mỹ thì chính phủ Mỹ không có thắc mắc gì về chuyện đó. Chỉ gửi thẳng với nhà băng mình thôi. Cái đó như là tiền mình chuyển qua. Đó, nhưng mà cái nhức đầu á, là có thể là rời ra khỏi Việt Nam. Cái tiền đó phải làm sao trước, chính phủ Việt Nam phải, hay nhà băng Việt Nam phải nhả cái tiền đó để nó gửi qua bên đây thì mới được. Đó, thì cái đó không phải chuyên môn của mình. Tại thông không phải luật sư ở Việt Nam, nên mình không biết luật ở Việt Nam về tài chính, về nhà băng như thế nào. Chắc chỉ phải liên lạc với một người chuyên môn ở Việt Nam là chuyển cái tiền đó qua Mỹ bằng cách nào. Còn đối với nhà băng Mỹ thì họ không có trở ngại gì hết. Chuyển tiền qua Mỹ này, miễn sao từ nhà băng qua nhà băng, không bỏ tiền mặt vô. Dù bỏ tiền mặt vô thì cũng phải xác nhận rõ ràng là tiền để đâu ra. Còn nếu không đó thì cũng thì họ sẽ thắc mắc là mình phải trả thuế thôi. Còn tiền mà gửi từ nhà băng này qua nhà băng kia, ít bây giờ họ thắc mắc. Ok.
Dạ, vậy là mình ăn thua bên kia chứ phải. Em tưởng là mình đem tiền qua đây mình phải đóng thuế bên này.
Giờ thứ tiền đó là tiền của mình thì mình không cần phải đóng thuế. Tiền mà mình làm ở đây, thí dụ cái tiền từ Việt Nam chỉ có 100 đồng chị gửi ở đây, chính phủ Mỹ đâu có bắt chị phải đóng thuế. Nếu mà chị đi làm cho cái hãng Mỹ hay hãng khác mà chị là người ở đây mà người ta trả lương chị, cái đó tiền lợi tức của chị gửi qua đây trả theo lương thì có thể phải đóng thuế nếu mà cái hãng đó là hãng của Mỹ đó. Còn ngoài ra tiền của mình muốn mang đâu mang, mình phải khai thuế, nhưng mà mình không bắt buộc chắc chắn là phải đóng thuế. Mình khai thuế là sao? Mình cho chính phủ biết là năm nay tôi thu vô được 300.000, mà tiền này tiền của tôi mang từ Việt Nam qua, thì chính phủ chắc không có trở ngại về chuyện đó đâu. Dạ vâng. Ok. Dạ, cảm ơn chị. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho chúng tôi. Hello. Cái điện thoại bị trục chặn tí. Nếu nhà có mới bị hang up xin gọi lại 713-664-8002. Mời thính giả nếu có thắc mắc về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio. Dạ, thưa mời, dạy cái tiếp. Hello, dạ thưa mời, dạ cho lên tiếng.
Dạ, thưa luật sư, tôi tên Lan Nguyễn. Xin hỏi luật sư một vấn đề.
Dạ.
Xin luật sư giải thích giùm. Ví dụ mà mình có một cái của ở bên Việt Nam, một cái nhà hay là một cái... cửa hàng hay cái gì bên Việt Nam, mà bây giờ cái tuổi của mình đã lớn rồi, mình muốn làm di chúc lại cho con, nhưng mà mình á là cái người quốc tịch Mỹ thì mình nên làm cái di chúc ở bên Mỹ hay là làm di chúc ở Việt Nam?
Cho thăm lặp lại là như vậy, có phải là tài sản Việt Nam nhưng mà mình là người ở nước Mỹ thì
yeah.
muốn để tài sản lại thì làm yeah. sao phải không
ạ? Dạ.
Ok. Này, dính líu tới luật của hai nước luôn. Ở bên Mỹ này, tòa của Mỹ chỉ có quyền giải quyết cho những tài sản ở nước Mỹ thôi. Không có quyền giải quyết ở tài sản ở nước khác nếu mà chính phủ của nước đó không chấp nhận. Đó. Có những nước, thí dụ bên Pháp, thí dụ nước Anh, họ đã có một cái giao kèo với nước Mỹ rồi, là những giấy tờ gì của tòa bên Mỹ chúng tôi sẽ chấp nhận, chỉ trừ cái đó nếu mà vi phạm luật của nước tôi thôi. Việt Nam thì bây giờ chưa có cái đó. Thí dụ đi, bây giờ mình giải quyết cho tài sản ở đây. Thí dụ bà để lại cái di chúc ở đây. Là tôi chia cho con tôi một đứa ở nước Mỹ, một đứa ở Việt Nam, hai đứa, mỗi đứa 50%. Thì tòa ở đây xử xong rồi, cái có trác tòa này gửi về Việt Nam. Chủ viết chính phủ Việt Nam trả lời là đây là trác tòa của Mỹ, không có thẩm quyền gì ở đây, chúng tôi sẽ không chia tài sản này. Thì chẳng ai làm được gì hết. Đó. Thì mình cũng có thể làm cái di chúc ở đây. nhưng mà để cho an toàn hơn, làm thêm cái di chúc của Việt Nam, theo luật của Việt Nam. Thậm chí có cách khuyên như vậy thôi, tại vì làm di chúc của Việt Nam, nếu mà muốn để là tài sản cho người nào ở bên Mỹ á, thì không biết là chính phủ Việt Nam có chấp nhận cho người ở Mỹ này về để hưởng tài sản ở Việt Nam không. Cái đó là luật ở Việt Nam, không có bằng luật ở Việt Nam, nên mình cũng chẳng biết gì luật Việt Nam, nên mình không biết là trả lời câu đó như thế nào. Nhưng mà luật ở Mỹ này, nếu mà trác tòa của tiểu bang này mang qua tiểu bang khác đều được chấp nhận hết, nhưng mà mang qua một nước khác tùy theo chính phủ của nước bên đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, 713-664-8002, nếu tôi nhà có thắc mắc như vậy, luật pháp gọi, mời gọi thẳng vào phòng studio. Trong thời gian bây giờ đó thì có, tại vì thời tiết nên dễ bị người khác hay đi ngoài đường dễ bị đụng xe. Thơm nhắc cho thính giả là như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, nếu mình bị thương, nếu gọi cảnh sát và cho họ biết liền, gọi nào quanh quanh nó để họ được xe cứu thương, xe cứu lửa tới. Nếu mà không bị gì nặng thì dĩ nhiên đợi cảnh sát có thể lâu, thì mình nên chụp hình xe, chụp hình lái xe ngay tại chỗ đó luôn, chụp hình nhiều chừng nào tốt nấy trước khi rời cái xe. Sau khi đó mình chụp hình cái người mà lái xe kia, hay là chụp hình cái bằng lái xe và cái bảo hiểm của họ, và thỏa thuận với hai bên kia là trước khi họ đi đó là ông có cái lỗi hay không, ghi xuống đây cho tôi, hay là mình ghi âm lại khi mà mình nói chuyện với người ta là ok, cho tôi ghi âm lại là ông nhận lỗi, rồi ông cứ đi rồi tôi ở lại đây, tôi gọi, tôi đợi cảnh sát. Hay là nếu mình gấp, mình cần đi đó, thì mình phải ghi lại nốt cho họ biết là tôi không có lỗi nhưng mà tôi phải đi. Cái đó nó hơi phức tạp, nó nguy hiểm, là nếu mà người đó gọi cảnh sát nó ồ bên kia đụng tôi rồi bỏ chạy rồi đó, thì bởi vì cái đó nó mình cũng nên cẩn thận. Giờ thưa, để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, phải em không ạ?
Dạ, thưa mời chị ạ.
Em tên là Nguyên á.
Dạ, mời chị Nguyên.
Em tạm trời, bây giờ trời lạnh đó anh. Em có, mình đi ra, mình để máy xe để ngoài mình đậu xe ở ngoài lề đường á, rồi cái mình để máy xe lên, rồi cái mình để đó mình đi vô nhà. Thì em có bị cái người đó họ trộm mất chiếc xe. Thì khi mà họ trộm mất chiếc xe thì có gọi bảo hiểm, thì bảo hiểm đó, họ điều tra đó, họ không có, họ nói là tại vì em bỏ cái chìa khóa ở trong chiếc xe rồi em đi vào nhà nên cái người kia họ trộm chiếc xe nên họ không có đền cái đó, rồi cảnh sát còn cho em một cái tích cực nữa là tại vì em đậu xe ở ngoài lề đường. Nhưng mà em không có rõ là cái luật nó như thế nào. Luật sư có thể cho em biết là những cái tiến trình đó có đúng hay không ạ?
Tức là chị đậu xe ở ngay lề đường rồi bị ăn cắp xe, rồi cảnh sát còn cho chị ticket nữa hả?
Dạ.
Cái gì lạ vậy? Mà họ tìm được cái xe đó hay sao?
Dạ, họ chưa có tìm được cái xe đó. Họ nói là tại vì á, em đậu xe ở ngoài lề đường mà em mở máy xe mà không có người ở trong xe đó, rồi họ ông cảnh sát ổng mới nói là em làm như vậy là không có đúng luật, tại vì đậu xe mà không nổ máy xe mà không có người trong xe là không đúng. Ổng cho em cái tích kịch rồi em mới gọi cho bảo hiểm, thì bảo hiểm họ điều tra họ thấy là em có cái tích kịch của cảnh sát, rồi họ nói là em để máy xe để chìa khóa trong xe. Như vậy là cái họ không đền cái xe cho em luôn. Là tại vì họ nói cái đó là mình lỗi của mình.
Dạ. Yeah. Cái người cảnh sát cho chị cái ticket đó, cho cái ticket ở đây là cái phạm, cái luật, cái tội, cái lỗi của chị là gì?
Thì ông nói, ông chỉ giải thích cho em là em đậu xe ở ngoài lề đường mà cái chỗ đó là chỗ public, mà em đậu xe mà em để máy xe lên mà em không có người ở trong xe đó. Nên ổng nói là em như vậy là em phạm luật, mà em không biết em phạm cái luật gì, em không biết nữa. Ổng cho em cái tích kịch là em đậu xe, em để máy xe mà không có người ở trong xe.
Yeah. Có thể nói trong hai mấy năm nay, thậm chưa giờ thấy người nào bị tích kịch như chị đó. Cái nghề này mình làm 20 mấy năm rồi. Thì nhưng mà không phải là không chưa giờ thấy, tức là không phải chị không có phạm luật. Có thể là những chuyện mà những cái việc vi phạm luật hồi đó tới giờ đó không ai để ý đến, cảnh sát cũng không bao giờ cho ticket. Bởi vì thông định hỏi chị là họ phạt chị về cái gì. Nếu mà chị có đứa nhỏ trong xe, hay là chị đậu xe rồi chị để ngay giữa như vậy nó nguy hiểm cho những người khác, ngay giữa đường á nguy hiểm cho người khác, hay bên lề lề đường mà chỗ đó có cái bảng là không được đậu xe, dù chị đậu xe có nổ máy không nổ máy chị cũng bị ticket, thí dụ đi. Nhưng mà trước khi thấy cái ticket mình không muốn dám khuyên là cái đó đúng hay sai, thì trong cái ticket đó nếu được cuối chương trình chị gọi văn phòng mình, chị text cái ticket đó lên cho mình coi là cảnh sát ghi cái phần nào, rồi thông lục cái luật đó ra, thông giảng nghĩa cho chị. Tại vì bây giờ trước mắt thì thông chẳng biết là tại sao họ cho cái ticket như vậy, chị đậu bên lề đường hay là chị để đó bao lâu, nếu chị để đó có 15-20 phút hay hơn 1-2 phút thì có phải là mình đậu xe bừa bãi rồi như vậy không. Nhưng mà chị đậu xe mà để chìa khóa trong đó để nổ máy xe, thông không có thấy cái đó là phạm luật gì hết, nhưng mà cái chỗ chị đậu xe có thể là vi phạm là không cho đậu xe ở chỗ đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ, để tiếp tục chương trình xin mời chị nhận dây tiếp cho xin tên. Hello.
Hello luật sư.
Dạ vâng, mời.
À, tôi tên Kim, tôi có câu hỏi này muốn hỏi luật sư. Xin luật sư giải thích cho tôi. Tôi làm cái hãng này được gần 3 năm. Thì 2 năm trước thì với cái sần nó có cho tôi hết. Còn cái năm nay tức là tới cuối tháng 11 này là được 3 năm, tức là sắp sửa được còn 2-3 tuần nữa là được 2 tuần với cái sần, mà nó cái thứ 6 này vừa qua hãng nó lay off tôi. Thì tôi có thể xin thằng chủ, thằng manager nó trả cho tôi 2 cái tuần với cái sần này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn. Cái đó khó trả lời, lý do đó là cái đó là theo policy của mỗi công ty. Mỗi công ty lúc mình vô làm họ cho cái employee handbook, là trong đó có thể ghi, thậm chí đoán là có thể ghi là mỗi một năm được một tuần, nếu 2 năm 2 tuần, 3 tuần 3 năm 3 tuần thí dụ đi, thì cuối năm nếu mà không xài được sẽ mất, nếu mà không muốn xài chúng tôi sẽ trả tiền cho thêm 2 tuần, hay là không xài thì sẽ mất. Thì nếu mà không xài sẽ mất thì khi bị lay off là mình không còn làm với họ nữa, là mình mất hết cái quyền đó rồi, không còn gì hết. Không có luật nào của tiểu bang hay liên bang mà có thể điều khiển được mỗi công ty cái policy cá nhân của họ về vacation. Đó. Người ta làm tại vì họ cho mình vacation vậy thôi. Còn là họ offer cho mình để cho mình thích làm với công ty không có nghỉ. Chứ chính phủ không có ai bắt buộc là phải mỗi năm phải cho bao nhiêu vacation hết. Họ chỉ bắt buộc là phải, nếu mà làm hơn bao nhiêu tiếng đồng hồ một tuần thì phải trả overtime, làm thì phải chỗ làm phải an toàn như thế nào thôi, nhưng mà về vacation không có luật nào đòi hỏi như vậy. Thì nếu mà Tom chỉ lo là nếu mà không có lấy cái vacation họ đã lay off rồi là mình sợ đã mất cái phần đó rồi. Nếu mà anh có union hay là nếu mà anh có human resource department, anh vô đó anh khiếu nại anh xin sau khi đó qua Texas Workforce Commission. Tom chỉ sợ Texas Workforce Commission cũng sẽ trả lời tương tự như Tom là ông bị lay off rồi, giờ ông không còn quyền lợi trong tên công ty gì nữa. Những cái vacation, những cái bonus gì mà họ hứa ông đó, cái đó là hủy bỏ hết rồi. Nếu mà họ thiếu tiền thì họ sẽ trả, nhưng mà vacation thì giờ ông đâu làm đâu, thì ông đâu được, thì giờ ông cứ lấy vacation nhưng mà chỉ không trả tiền thôi. Yeah. Ok, dạ vâng, sorry nha. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Tôi là Lưu, tôi muốn hỏi là sư là trường hợp tôi có cái gọi cho hãng TV đó.
Yeah.
Thì họ nói là 50 đồng một tháng mà không có nói tôi là phải hợp đồng bao nhiêu năm hết, nhưng mà hết năm họ tăng gấp đôi. Tôi hỏi họ thì họ nói tôi có contract electronic contract gì đó.
Yeah.
Tôi nói không có cái đó, tôi không chịu trả. Thì họ nói là mình không chịu trả thì phải trả 300 đồng tiền coi như bất công sách. Thế họ biết thư cho tôi thì tôi biết cho tôi file mail cho họ, đòi họ đưa cho tôi cái chứng cứ là tôi có hợp đồng gì đó, thì họ không có đưa. Họ đưa qua collection thì tôi cũng viết thư xếp cái file mail cho collection thì sau phải có listen xong rồi cái nó lại trả con listen, nó nói là nó không có trả lời cho tôi là tôi có công tác hay không, nhưng mà nó lại nói là liên lạc với cái công ty đó là tôi có công tác, nó bắt tôi phải trả. Như vậy cái trường hợp này giải quyết làm sao là sư?
Ok, hai trước khi họ thưa mình, hay là vừa khi họ vừa thưa mình đó, họ phải có contract thì họ mới thưa, chứ nào họ dựa lên cái gì vậy đây, phải không ạ? Thì bây giờ nếu mà ông được á, thì ông gửi thư bảo đảm để cho ông có bằng chứng là tôi đã yêu cầu cái copy contract. Chứ mà tới lúc mà họ thưa mình á, thì họ nói nè, contract có đây ra rồi, bây giờ mới trả tiền luật sư nữa, thì ông hơi nhức đầu. Thì bởi vậy ông phải bảo vệ ông bằng cách là gửi lại cái lá thư bảo đảm, lá thư giống hệt như vậy mà gửi bảo đảm là tôi đã yêu cầu cách đây 3 tháng, 6 tháng, 2 tháng gì đó với lại công ty, mà công ty không có gì đưa tôi coi cái contract thứ nhất. Thứ nhì á, là tôi cũng yêu cầu luôn, bây giờ với hãng collection là đừng có liên lạc tôi nữa, cho tôi coi contract rồi tôi giải quyết chuyện này và gửi bảo đảm. Còn nếu không á, sau khi mình ghi trong đó luôn, sau khi 60 ngày hay là 30 ngày cho họ thời gian, không gửi tôi gì hết là tôi coi như tôi không muốn contract và phải giải quyết cái chuyện này trong cái credit của tôi, chứ đừng có report your credit của tôi là tôi sẽ thưa. Đó, thì ông chỉ làm như vậy thôi. Okay. Như vậy đó là mình mới bảo vệ được cho mình là về sau này khi lúc thưa đó, tự nhiên cái contract đâu nó lòi ra. Trong lúc mình biết nếu mình có contract là mình giải quyết chuyện lâu rồi, mà họ để chuyện này xảy ra dài như vậy, xong rồi họ tính tiền luật sư nữa, tại vì trách nhiệm của họ là phải đưa mình coi contract là có cái hợp đồng thì chút thì tôi mới biết để tôi giải quyết, còn nếu không đưa hợp đồng mà cứ đòi thì tôi không biết làm sao tôi biết rồi làm sao tôi giải quyết chuyện này được. Đó, thì khi mình ra tòa mình dễ cãi hơn. Lúc nào mà người ta bắt đầu đòi nợ mình phải chuẩn bị cho cái ngày ra tòa bằng cách là mình viết thư bảo đảm, hay là nếu mình fax họ thì mình có cái confirmation. Và khi mình nói chuyện với người nào đó, dĩ nhiên tôi không biết là nhiều khi mình nói chuyện mình không ghi xuống, nhưng mà giờ nên ghi xuống là tôi trong một cái tờ giấy miếng tập gì đó, hay là sau khi mỗi lần mình nói chuyện với ai đó mình text cho mình là thí dụ đi 4 giờ lại 5 phút mới nói chuyện với ông John Nguyễn ở công ty này và ông trả lời gì được, hay là ông nói ông sẽ gửi giấy tờ cho mình text cho mình, tức là nằm trong cái phone của mình luôn rồi, thì cùng cái giờ đó mình có thể biết được, mình check cái phone của mình là mình có gọi tới số điện thoại này, về sau ra tòa mình mới dễ nói chuyện với tòa. Ok, dạ vâng. Bây giờ 4:24 chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 9.